This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ, như thường lệ, xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào đến Dũng Nghiêm. Anh Dũng Nghiêm khỏe không? Này sáu cuối tuần rồi. Wow.
Dũng Nghiêm khỏe. À, hôm nay thứ 6, ngày 13. Tiến Dũng có tin vô cái ngày này không?
có nhiều người chết, không phải là thứ 6 ngày 3 lắm anh, chẳng hạn như là bên Do Thái, tức là ngày 6 ngày 3 cái ngày nào cũng tốt hết, every day is good, nhưng mà tôi cũng không có tin vào những thứ 6 ngày 3 đâu. Những khi chúng ta, có nhiều người lạ như là chúng ta bước ra đường, khi mà cái xui nó đến, chúng ta luôn luôn đổ lỗi cho cái ngày xấu, chúng ta luôn đổ lỗi là cái người này xui, gặp đàn người phụ nữ, gặp bà này bà kia xui, nhưng thật sự là chúng ta không biết rằng mỗi người có cái số phải không? Anh Dũng Nghiêm tin không?
Dũng Nghiệp cũng không có tin lắm, nhưng mà thấy coi lại những câu
không
chuyện
tin lắm, tức là cũng còn có tin đúng không?
Thì thấy có những cái những câu chuyện kể lại nó xảy ra đúng vào cái ngày đó thì mình cũng đang tìm hiểu lại coi có thực sự là nó trùng hợp hay là nó ngẫu nhiên hay như thế nào rồi.
Nào thì thôi thì cái tin tín ngưỡng này nói là gì, có tin có lành phải không? Nhưng mà thì Dũng thấy là tin lành thì hay hơn, chứ không có tin mấy cái đó. Buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán phải nói rằng nó có con số màu xanh, có số màu đỏ, nhưng mà theo cái những gì thì thấy những cái report sáng ngày hôm nay thì cho rằng thị trường chứng khoán từ bây giờ đến chiều sẽ là con số màu xanh, nó sẽ là con số màu xanh. Nhưng mà cái màu xanh này nó xấu hay là tốt thì Dũng nói rằng nó rất là xấu. Lý do tại sao quý vị? Sáng hôm nay thì cái report earning income của các nhà băng rất là nhiều. Nhà băng đã có tiền lợi nhuận, gọi là earning income của họ rất là nhiều. Và làm cho thị trường khoán nó đã tăng lên buổi sáng ngày hôm nay. Nhưng mà nếu quý vị làm kinh tế, hay là quý vị đặc biệt quý vị nào mà làm về địa ốc đi, hay là làm về loan officer đi ha, thì chúng ta thấy rồi, những người mà cho mượn tiền mua nhà đó bị lay off liên tục, bị thôi việc liên tục tại vì không có việc nữa. Vậy thì nhà băng earn cái income của họ từ đâu, hay là cái profit của họ từ đâu? Chắc chắn là không phải từ mortgage, tại mortgage đã đứng đóng băng luôn rồi, người ta không mượn nhiều nữa, và nhà băng sẽ lợi nhuận rất nhiều từ những cái credit card, mua xe. Thì những cái nợ đó, Dũng cho rằng cái nợ này là cái nợ đặc biệt về credit card, khi mà người dân Hoa Kỳ không còn tiền nữa để mà tiêu xài, để chi tiêu nữa thì họ sẽ mượn thẻ tín dụng. Chút xíu đây sẽ có những cái thông tin đặc biệt về giới trẻ đã mượn tiền thẻ tín dụng rất là nhiều. Và cái tin tốt là thị trường chứng khoán màu xanh. Cái tin xấu là sẽ có nhiều người mắc nợ thẻ tín dụng nữa. Đó là cái thông tin mà Dũng gửi vị buổi sáng ngày hôm nay. Thị trường thì có màu xanh màu đỏ. Riêng về Dow Jones thì lên được 145 điểm, 33.776 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq giảm 34 điểm, 13.539 điểm. S&P 500 giảm 6 điểm, 4.355 điểm. Dầu thô lên 3 đồng 21 xu, 86 đồng 12 xu trong thùng dầu thô. Vàng thì lên đụng nút nhà, lên 46 đồng 1.929 đồng chẳng cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm là 703, 30 năm là 788. Vàng ở Việt Nam mua vào là 69.500.000 đồng cho một lượng, bán là 70.220.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên, bản tin khá là thú vị. Điều rồi đã nói cho bản tin này cách đây hơn một năm rồi, tức là khi mà người dân Hoa Kỳ chịu quay trở lại làm việc đó thì cái nền kinh tế nó sẽ tăng lên. Nhưng mà bây giờ họ tăng lên lúc này cũng không có tốt lắm, bởi vì nó sẽ offset luôn cả cái về cái inflation, cái lạm phát, kính thưa quý vị. Cái report sáng hôm nay từ cái Out Lab thì họ cho biết rằng trung bình một người quay trở lại office làm việc đó, họ chi tiêu 51 đồng một ngày. Nếu mà họ ở trong nhà, họ làm work from home á, là chỉ có 36 đồng thôi. Nhưng mà họ đi ra thì họ chi ra đến 51 đồng. Nếu mà vị nào mà có con chó nữa đó, thì đến 71 đồng. Tức là khi mà chúng ta đi lại office làm, chúng ta phải gửi con chó rồi vân vân, thì chúng ta chi 71 đồng một ngày. Thì đó là cái thông tin mà Dũng nghĩ rằng, wow, nếu mà ở nhà cũng chi đó nhưng mà không có nhiều. Khi mà chúng ta đi ra office làm thì chúng ta phải đổ xăng, chúng ta phải ăn trưa, chúng ta phải mua quần, mua áo, mua tie, mua dài, mua vớ. Nếu vị nào đã từng làm office thì khổ lắm, khổ tâm lắm. Chúng ta phải có ít nhất phải là 10 cái bộ suit, một 10 ít nhất nha. Ít nhất đó, chứ phải là 7 đâu nha, ít nhất là 10. Và bận đi bận lại thì một năm chúng ta giặt khoảng chừng 4 lần. Cái bộ suit nó không cần giặt nhiều thôi, bận một năm giặt 4 lần. Rất là tốn tiền, mất tiền, tốn tiền lắm. Cái tụi chưa kể mà ăn uống mà ngồi một chỗ là bụng bự nữa, phải thai, phải đi alteration nữa. Cũng mệt lắm. Bản tin kế tiếp thì bản tin này không được vui lắm. Tức là nó sẽ có trời kêu ai nấy dạ đi ha, cái từ đơn giản bình dân là như vậy. Sở thuế đã đưa ra một cái thông tin chiều ngày hôm qua, IRS gọi là Internal Revenue Service, họ cho biết rằng họ sẽ đánh mạnh và sẽ audit mạnh hơn, nhiều hơn vào những cái nghề tự do, cái gọi là gig economy jobs. Bởi vì họ cho rằng những nghề tự do này tuân thủ cái luật rất là thấp. Cái nghề tự do này, ví dụ không biết ở Mỹ có bao nhiêu nghề tự do, như hạn như những người làm nghề mà họ bán hàng online đi chẳng hạn, như vậy đó là những cái nghề tự do. Hoặc là chúng ta đi làm cái nghề, rất là nhiều nghề tự do mà Dũng không có nhớ ở đây, nhưng mà đa số là những cái nghề như hạn như chúng ta làm cái gì mà riêng cá nhân mình, bán đồ online ở nhà hay là sửa xe hơi đi vòng hay vân vân, thì đó là cái nghề tự do. Sở thuế nói rằng hiện tại bây giờ người dân Mỹ vẫn còn thiếu cái tiền thuế là 688 tỷ. Ví dụ giải thích một chút xíu cho mình hiểu như thế này. Lý do tại sao họ biết được mình thiếu? Ví dụ là, ví dụ mướn anh Dũng Nghiêm cắt cỏ. Ví dụ ha, sorry Dũng Nghiêm nha. Ví dụ kêu Dũng Nghiêm cắt cỏ. Anh Dũng Nghiêm cắt cỏ nguyên cái nhà xong rồi 100 đồng. Tiến Dũng cầm 100 đồng tiền mặt đưa anh Dũng Nghiêm. Anh Dũng Nghiêm cầm 100, anh Dũng Nghiêm không khai thuế. Nhưng Tiến Dũng là người khai thuế. Dũng sẽ claim vô, hey, anh Dũng Nghiêm có cắt cỏ 100 đồng, cái tiền này tôi khai thuế. Thì khi mà IRS đưa lên computer đánh ra đó, thì cái người claim có, nhưng mà cái người khai thuế không có, thì bắt đầu họ rất là dễ điều tra. Thì khi claim vô rồi, khai thuế là công ty nào? Nếu mà đưa tiền mặt thì ngọn là ai? Vân vân. Thì sở thuế sẽ điều tra ra và tổng số tiền đó là 688 tỷ, một con số tiền không nhỏ. Khi mà chính phủ đã cần tiền rồi đó quý vị, là họ môi móc từng hang hốc này ra. Ngay cả chúng ta nhớ là hôm chiều thứ tư Wednesday, đúng rồi, chiều thứ tư IOS đã gửi một cái bill đến cho Microsoft, giật mình té ngửa luôn, 28.9 tỷ. Họ nói rằng Microsoft đã thiếu tiền này từ năm 2004 đến 2013, tiền thuế cộng thêm tiền lời, tiền penalty nữa là lên đến 28.9 tỷ. Tức là sở thuế đang bắt đầu gọi là gắt cạn cái khăn ra luôn, tức là không còn có con nào thoát. Họ nói rằng hồi năm 2021 họ bắt đầu làm đó là chính xác đến 86.3%, tức là cái số tiền từ người thuế còn bị audit quý vị. Nên hiện tại giờ quý vị nào mà nhận được cái giấy thuế á, thì tin lành rất là ít, tin dữ rất là nhiều nha. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến chip maker tên là Qualcomm. Qualcomm ngày hôm qua thì họ thông báo họ lay off trên 1.200 nhân viên. Bản tin buồn, và đa số những người này ở California, San Diego. Wow, bản tin thật sự là xét đánh ngang tai cái thưa quý vị. Chính xác là 1.258 người bị lay off. Qualcomm thì chúng ta biết rồi, một cái công ty làm về chip điện tử khổng lồ nhất thế giới, chưa có một cái công ty nào mà lớn mạnh bằng cái công ty này. Nhưng mà cái vấn đề họ nói là họ lay off những người engineer, rồi những người ngay cả từ cái human resource luôn. Và ngày 13 đây tháng 12 là cái ngày họ lay off những người này. Buồn ha, sắp đến ngày Christmas mà lay off cái này cũng buồn ha. Cái vấn đề mà Dũng đặt câu hỏi ở chỗ này, tại vì Dũng cũng lên coi Qualcomm mới đây họ nhận được hai cái deal rất là lớn từ hai cái công ty khổng lồ là Apple và Meta, tức là Facebook đó. Họ bán supply, tức là bán những chip điện tử cho những cái công ty này nhiều lắm, riêng về Apple, họ cung cấp những cái chip điện tử cho cái 5G, tức là the fifth generation, và họ sẽ cung cấp cho đến năm 2026. Rồi họ cũng supply những cái chip điện tử cho Meta Quest 3. Nó mạnh như vậy mà sao họ lại ớt, mình không biết được, không hiểu được, cũng buồn. 1.000, trên 1.000 nhân viên thì cũng chỉ buồn 1.258 nhân viên. Bản tin kế tiếp thì bản tin rất là quan trọng, thì Dũng hy vọng cái Dũng gửi những bản tin mà tốt đó, nhưng chúng ta cũng nên chia sẻ thông tin này để cho người dân Việt Nam mình cũng đỡ. Mỹ cũng được, chúng ta vào hãng gặp người Mỹ cũng được. Nói về Costco, thì Dũng không biết rằng bao nhiêu quý vị biết rằng Costco có bán gift card, và gift card Costco rẻ hơn ở ngoài rất là nhiều. Quý vị có thể mua một cái gift card trong cái mùa Noel sắp tới chúng ta, hay là cái những cái occasion nào đó, sinh nhật hay là đầy tháng thôi nôi gì đó, chúng ta thường thường tặng quà mà không biết tặng gì, thì gift card là một trong những cái easy để mà tặng cho người mà chúng ta không biết họ thích cái gì. Thì Costco bán những cái gift card 100, giá trị 100 đồng, chúng ta chỉ có trả 79 đồng, 99 đồng thôi. Tôi dùng thí dụ, chúng ta thích cái người mà chúng ta biết thích ăn Parmesan pizza đi, 100 đồng trả 79.99. Red Lobster 100 đồng trả 79.99. Fogo de Chao 100 đồng trả 79.99, vân vân. Ngay cả chúng ta đi travel, chúng ta mua cái Southwest Airlines, cái package của nó cũng rẻ hơn 50 đồng. Nhiều cái lắm quý vị. Nên quý vị nào mà có membership mới được nha, membership của Costco, chúng ta phải vào đây để mà mua những cái gift, vào cái trang web của họ để mua những cái gift card mà chúng ta save a lot of money. Chưa kể nữa, mua gift card mà xài cái thẻ quý vị, thì chúng ta cái thẻ membership, rồi cái thẻ tín dụng của quý vị, chúng ta được trả lại 5% cashback nữa. Wow, xem rất là nhiều. Những thông tin như vậy thì rất là tốt quý vị. Nhưng bản tin ghê là bản tin buồn, nói về Young American ngày hôm nay, tức là những người thanh niên trẻ ngày hôm nay đó, thì cái sự chi tiêu của họ bắt đầu cạn kiệt. Wow, cái bản tin này nó giống như bản tin đầu tiên Dũng nói, nhà băng income nhiều bởi vì người ta mượn thẻ tín dụng, và những người mượn thẻ tín dụng là đa số những người thanh niên trẻ, tuổi từ 18 đến 26, thì gọi là Gen Z. Theo cái report ngày hôm nay thì những người trẻ ngày hôm nay họ bắt đầu chi tiêu một cách tiết kiệm trở lại. Điều này đúng, nhưng mà tiết kiệm chứ không phải là tiết kiệm saving money. Họ tiết kiệm bởi vì họ không còn tiền để mà chi tiêu nữa, quý vị. 43% thanh thiếu niên tuổi từ 18-26 đã bỏ thói quen đi ăn vặt ở ngoài, đi ăn tối ở ngoài, họ nấu ăn ở nhà. Good. Và khoảng 40% là mua đồ quần áo và dép ít hơn. Hôm qua chúng ta vẫn tin này rồi đúng không? 33% là hạn chế đi mua, đi chợ, cũng nấu ăn rồi bây giờ cũng hạn chế đi chợ một chút. Hồi xưa đi chợ nhiều, đi cái chợ nhiều vô mua tùm lum hết, bây giờ cũng suy nghĩ kỹ một chút. Và được phỏng vấn của Bank America, và họ cũng nói rằng bởi vì xăng lên và lương thực lên nên chúng tôi hạn chế tiêu, chi tiêu tiền bạc. Cái vấn đề là 4 đứa trong 10 đứa, có 4 đứa đã chi tiêu đi cái số tiền mình saving và thậm chí mượn nợ của nhà băng. Wow, vẫn buồn ha. Tức là 10 đứa thanh thiếu niên thì trong có 4 đứa save được nhiều tiền mà giờ xài hết rồi, thậm chí mượn luôn trả thẻ tín dụng nữa. Đó là cái tình trạng hiện tại bây giờ, quý vị. Thì dù không biết như thế nào, nhưng mà giới trẻ là một trong những cái nền tảng giữ được cái nền kinh tế của quốc gia nha. Nó là một trong những cái, một trong những, như vậy là tất cả. Vì thế có nhiều người Mỹ ngày hôm nay họ cũng đã bỏ quốc gia của họ, không phải là bỏ hơn 100%, không completely, nhưng mà họ tạm rời quốc gia của họ để họ retire ở một quốc gia khác. Và một trong những quốc gia mà hiện tại bây giờ đứng đầu bảng đó là Mexico, và thành phố gọi là Ciudad, là một Ciudad là thành phố đứng đầu về người Mỹ đã qua đây. Chị Dũng nhắc lại là người Mỹ 100% is not người Mễ gốc Mỹ hay là người Mỹ gốc Mễ nha, không có cái đó. Mỹ trắng 100%. Cái report này đã đưa ra từ cái The World Population Review. Họ chỉ biết là năm 2019 đến năm 2022 đó, đã có số người Mỹ lên đến 600.000 người. Wow! Đã đi qua thành phố Ciudad ở Mexico để mà sống ở đây. Cái tiền sống ở đây nó rất là rẻ. Ví dụ như thế này, chúng ta về hưu là SSA hay là hưu trí đó, thì chúng ta đến nơi nào mà có cái tổng sứ quán của Mỹ thì chúng ta ở được, không sao hết. Đi Cuba là không được rồi. Như Việt Nam ok, Mỹ ok, Thái Lan ok, Malaysia ok, Singapore ok, vân vân, thì những quốc gia đó ok, Philippines vân vân. Thì quý vị có thể đi đến quốc gia nào đó chúng ta ở thấy wow. Chứ ví dụ khuyến khích quý vị trước khi 62 tuổi là nên đi du lịch nhiều chút để tìm hiểu coi cái chỗ nào chúng ta sẽ hạ cánh. Chẳng hạn như người Việt Nam thì dễ rồi, chúng ta có thể về Việt Nam quê hương của mình, chúng ta ở với 1.000 trên một chút, 1.200 đi là chúng ta sống ok, chúng ta sống rất là thoải mái ok với cái tiền hưu đó. Nhưng mà đối với Mỹ thì không có đủ, chắc chắn không có đủ rồi. Nhưng mà quốc gia khác thì nó gọi là cái the dream, không phải là một cái giấc mơ, một cái cuộc sống xa hoa về già, nhưng mà at least nó cũng là hưởng thụ khi về già. Tí Dũng cũng khuyến khích quý vị, Tí Dũng có cái web, cái Facebook là Chris Ngô đó. Nếu mà nghe thông tin này mà quý vị nào mà đang có một cái thiên đường ở nơi nào mà chúng ta chuẩn bị đó, cho Tí Dũng biết nữa. Tí Dũng rất là thích, tại vì Tí Dũng cũng đang, mặc dù còn khoảng hơn 10 năm nữa mới về hưu đó, nhưng mà Tí Dũng đang tìm cái nơi nào đó để chúng ta, để Tí Dũng sau này về hưu. Mà chắc chắn ở Mỹ thì Dũng nghĩ rằng ok, nhưng mà có một nơi nào better hơn, sống thoải mái hơn, Dũng sẵn sàng đi đến đó để tìm hiểu và có thể đến trong tương lai mình không bị được. Nếu quý vị nào có cái nơi nào mà về hưu gọi là đẹp tốt thì có thể chia sẻ với Dũng nha. Dũng cũng đang rất là muốn đi về hưu một cái nơi nào đó mà tốt hơn ở Mỹ. Xin là Dũng nghiêm.
Cảm ơn với những bản tin ngày hôm nay của Tiến Dũng. Thì với những ngày holiday sắp tới, Thanksgiving rồi Christmas đó, thì những ngày holiday đó thì Dũng Nghiêm biết rất nhiều người rất là nhức đầu trong việc tặng quà cho những ngày lễ cuối năm. Với những người có income thấp, những cái kinh tế không được nhiều cho lắm thì cũng rất là mệt mỏi về vấn đề này. Thì với bản tin mà hồi nãy Tiến Dũng chia sẻ đó thì Costco có bán gift card đó thì cũng là một ý tưởng hay. Với tình trạng kinh tế như thế này, tình hình lạm phát, giá cả mọi thứ đều tăng thì quý vị có thể mua một cái gift card để tặng cho những người thân của mình. Tại vì hầu hết Dũng Nghiêm biết là rất nhiều người Việt Nam mình cũng thích đi Costco lắm và cũng rất là nhiều người có membership của Costco. Thì quý vị cũng có thể chia sẻ thông tin này đến những người thân trong gia đình có một ý tưởng mới, cách làm mới để tiết kiệm tiền trong cái thời điểm này kinh tế đang sa sút như thế này, đúng không Tiến Dũng? Và hình như là cái chip cạc $100 chỉ cần bỏ 70+ đồng là mua được rồi, phải không Tiến Dũng?
Dạ vâng, đồng ý với anh, đúng là như vậy. Trong thời buổi này đó thì save money live better. Tiến Dũng cũng rất là khuyến khích quý vị chi tiêu ít chút để dành tiền nhiều chút. Bây giờ chúng ta không biết nó sẽ tương lai nó sẽ thế nào, quý vị. Chiến tranh rồi lạm phát, everything rất là crazy. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần thật là vui vẻ, phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng thứ hai tuần sau cũng trên làn sóng 1160 AM.